xin mời càng chi vị chúng ta cùng sắp tay lại để cung niệm danh hiệu Bổn Sư và bài khen kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu Pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu Pháp.
Bán thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Bán thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật, trang số 43. Phật nói vô thượng thâm diệu thiền, người thường xem như pháp nông cạn. Phật nói niệm Phật A Di Đà là vô thượng thâm diệu thiền, nhưng mà có nhiều người ngược lại nói niệm Phật là pháp thô thiển. Thiệt ra cái gì thô thiển vậy? Chính là người nói rằng niệm Phật là pháp thô thiển, họ là thô thiển. Tại vì chính họ nông cạn, cho nên nói pháp niệm Phật là nông cạn. Bởi vậy chúng ta phải phát tâm hy hữu. Tâm này có thể nghe đến pháp môn này, có thể tin đến pháp môn này, đều là thiện căn, thiện duyên tích lũy từ nhiều kiếp mà có. Chúng ta phải thận trọng, phải gắng sức. Lúc này mặt trời chưa lặn, hãy mau đi về nhà. Thật sự ở nơi đây phương tiện của Phật mà dám nói là pháp thô thiển, tôi cũng chịu thua luôn. Vậy vậy cho nên trong cái kinh này nói, họ nói thô thiển thì chính họ là người nông cạn. Chư Phật mười phương đồng tán thán cái vị, không một vị Phật nào mà không tán thán. Ở trong đó chư đại Bồ Tát đều quy thú Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí, đều quy hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc, đều nguyện vãng sanh. Chư tổ sư đều hoàn truyền, chư tôn đức đều y giáo phụng hành. Vậy mà dám cho là thô thiển. Thật sự quý vị thấy nó chúng ta gọi là điên đảo. Là bởi vậy họ không thể nào vãng sanh được cái gì, dù cho kiến thức, dù cho trí tuệ, dù cho có trong đó phúc báo công đức, nhưng mà họ không cảm được đến cảnh giới cảnh Phật cảnh. Chúng ta phải nói vậy, chứ không có nói là Tây Phương Cực Lạc Quốc, mà đây chúng ta nói cảm đến cảnh giới của Phật. Người được về Tây Phương Cực Lạc Quốc đó quý vị, họ đến tất cả Phật độ. Cho nên chúng ta không thể nào đơn giản nói là về được Tây Phương Cực Lạc Quốc chỉ đơn giản ở trong cái Phật quốc đó thôi. Giống như chúng ta ở đây, ở cõi Ta Bà, chỉ ở cõi Ta Bà không có đi đến đâu được cả. Còn người mà về Tây Phương Cực Lạc Quốc, họ nhập tất cả Phật độ. Quý vị trong kinh thấy nó rõ ràng không này? Quá rõ ràng. Mà chúng ta đi đến chỗ nào, chỗ nào trang nghiêm nhất của Phật độ đó, chỗ nào có Phật ngự trị, chúng ta tới được. Hay không quý vị? Là lời kinh rất là đơn giản dễ dàng, mà mỗi ngày cúng dường 10 vạn ức Phật độ, thì có phải quý vị nơi á, tới nơi Phật ngự không à, mới cúng dường chứ. Đâu phải gửi quà ông làm ơn xin Bồ Tát làm ơn chuyển giao cái gói quà này cho Phật giùm tôi. Không có là mà chúng ta trực tiếp đến trước Phật và cúng dường. Phật ngự ở đâu quý vị? Nhất định Phật ngự ở nơi tối thắng nhất. Ở trong đây chúng ta nói nội tượng Phật của Phật cũng là ở Đại Hùng Bảo Điện. Nơi nào đẹp nhất, sang nhất, quý nhất, chúng ta để Đức Phật để chúng ta chiêm ngưỡng. Thì ở Phật ở trong đó với hiện thân của Ngài, Ngài phải ở chỗ cao quý cái gì hả? Cho nên nó nghĩ đi nghĩ lại cho thấy về Tây Phương thiệt là hay là. Trong đó nói rõ ràng á, trong đó lời kinh tuy rằng ngắn, tuy rằng gọn, đơn giản, nhưng mà càng nghĩ chúng ta càng thấy thật là quá tối thắng. Ở đây quý vị có vô dinh tổng thống được không? Ở qua bên Mỹ, ở Virginia đó, mấy người ta dẫn tôi đi tòa Bạch Cung đó, vô được không nè? Nó chặn đồ này chặn đồ kia rồi đi ra một vòng ở ngoài đường, nhìn vô thấy tòa Bạch Cung. Và trong đó nó mau mau đuổi đi, xe kẹt xe trong đó nè. Nào các vị thấy nó nói như vậy. Còn ở đây chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc là nhập tất cả quốc độ, tất cả Phật độ là. Nên nó thô thiển chỗ nào, hèn kém chỗ nào, thua chỗ nào, tôi không thấy một chút nào, mà chỉ thấy là tối thắng, thấy là quá hy hữu, quá là tối thắng là. Ở đây Phật nói pháp môn này là thậm thâm vi diệu thiền. Trong kinh Phật nói là, chứ không phải chúng ta nói là. Ở trong kinh Pháp, kinh Nguyên Thủy, trong đó Phật dạy cho các pháp thiền, nhưng mà không có nói tối thắng như này. Chỉ đạt được cái định đó, chỉ cái thiền đó, chứng được cái tối thắng đó, mà không có thể nào nói là vô thượng thâm diệu thiền. Mà chỉ có pháp môn niệm Phật này, Phật ở trong kinh Bảo Tích nói, người đời cho là nông cạn. Nói ai chỉ chuyên niệm A-di-đà, đó là cái công đức, cái pháp môn đó được gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Cho nên ở nơi đây như thế nào quý vị? Hãy thấm vào giáo pháp của Phật, hãy hiểu được ở thông suốt được giáo pháp của Phật, và từ đó chúng ta vượt lên nhập vào đó. Phật có ngũ thừa giảng, ở trong đó năm thời thuyết pháp, đưa chúng ta trong đó nhân thiên thừa, a la hán là thanh văn thừa, duyên giác thừa, rồi Bồ Tát thừa, và cuối cùng là Phật thừa. Ở trong ngũ thời thuyết pháp, Ngài nói thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Pháp Hoa, thời Bát Nhã, và cuối cùng là Pháp Hoa Niết Bàn, năm thời giáo đó. Và chúng ta coi ở trong đó chúng ta ở trong cái thừa nào, trong giáo pháp của Như Lai chúng ta ở cái thừa nào, là sẽ được kết quả như thế nào, sẽ được cảnh giới như thế nào. Ở trong đó phải cần hiểu, là phải cần biết cái gì. Ở trong kinh nó dạy chúng ta Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, Phổ Môn Phẩm đó dạy chúng ta pháp môn gì, chứng vào cảnh giới nào. Ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài dạy chúng ta nhĩ căn viên không, đó ở cảnh giới nào. Tất cả trong đó đều phải biết, vì trong kinh nó diễn tả tương hợp với cảnh giới Phật nói, thì trong đó chúng ta cho nó là cái thừa rồi. Còn nếu mà không, chúng ta thấy cũng hay, cũng đúng, nhưng mà cũng thành, cũng có kết quả, nhưng mà đưa vào cảnh giới nào quý vị? Cho nên ở đây chúng ta niệm Phật, chúng ta tu niệm Phật cầu nguyện bản sanh là chứng vào nhất chân pháp giới. không phải là thập pháp giới. Nhất chân pháp giới là thấy tánh. Ở trong cái cảnh giới đó là dài ngắn không hai. Ở trong cái pháp giới đó, cảnh giới đó thì lớn nhỏ không hai. Trong đó lâu mau không hai, xa gần không hai. Ở trong đó không còn những cái phân biệt đẹp xấu, không còn tiêu thức danh hiệu là địa chỉ, nơi chốn, tên họ, không còn. Vì ở trong đó bình đẳng như nhau, mà ra nó không có lộn lạo. Chúng ta nói vậy không có địa chỉ rồi biết nhà ai ở nhà nào, người nào vô người nào, tất cả đều là diệu âm, thì làm sao mà biết. Thật sự cái tâm của chúng ta vì quen cái phân biệt cho nên bỏ phân biệt rồi, chúng ta không biết dựa vào đâu để mà nương. Tâm chúng ta dựa vào đâu để mà nương? Thì ở nơi đây á, làm thế nào phủ được cái phiền não đó, phủ được cái phân biệt đó cái gì? Phá được phân biệt rồi, rồi phá thêm một phẩm vô minh, chúng ta mới minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Ở trong đó nếu mà tu theo tứ đế khổ tập diệt đạo thì chúng ta phá được chấp trước, bỏ được chấp trước, bỏ được thân kiến, biên kiến, mới ra khỏi sanh tử. Vẫn còn pháp chấp chưa phá được. Cái pháp chấp trong đó phải phá phân biệt. Phải phá phân biệt rồi từ A-la-hán lên đến Bích Chi Phật, lên đến Bồ-Tát quyền thừa. Và Bồ-Tát quyền thừa ở trong Phật, trong thập pháp giới đó, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì lúc đó mới thấy tánh, mới là gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Có 42 phẩm vị Phật ở trong Hoa Tạng thế giới, ở trong nhất chân pháp giới. Mà ở đây làm sao quý vị? Chúng ta phá chấp trước được rồi, phá phân biệt được rồi, còn vô minh chưa phá được cái gì. Vô minh không phá được. Vô minh nó gì? Vô minh đó là vọng tưởng. Phân biệt là trần sa hoặc, chấp trước là phiền não. Cho nên nó vọng tưởng, trần sa và phiền não nó chiếm lấy, che phủ cái thân của chúng ta. Quý vị không phân biệt, không phá được, làm sao phá vọng tưởng? Cho nên vọng tưởng nói thì hay, không phải cảnh giới của chúng ta. Chấp trước còn chưa phá được, làm gì phá được phân biệt quý vị? Là vẫn phân biệt ta là người Việt, ta là Phật giáo, vẫn phân biệt ta là tông này, ta là phái nọ, vẫn phân biệt ta là nhóm này, ta là đoàn thể nọ. Luôn luôn ở trong đó cái tâm phân biệt ở trong đó. Làm sao chúng ta tu vô cái pháp cao của Phật được? Bởi vậy cho nên pháp môn này tối thắng cái gì? Thậm thâm vi diệu thiền phủ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước phủ rồi thì chúng ta được sự nhất tâm. Cho không còn thấy cái ngã nữa quý vị. Niệm đến hồi vong niệm, niệm đến hồi vô niệm luôn. Vô niệm không phải là niệm rồi cái rồi nó không còn niệm, nó không muốn niệm nữa, mà niệm hoài rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước không khởi lên được. Cho nên niệm đến vô niệm luôn. Vô niệm là vô vọng niệm chứ không phải vô chánh niệm. Càng niệm thì tâm càng sáng, trí tuệ càng tăng, chánh niệm càng phát, và vọng niệm không khởi lên nữa, bị che phủ hết. Thì phá được chấp trước, chúng ta ra khỏi sanh tử, chứng A-la-hán, đắc sự nhất tâm bất loạn. Phá phân biệt, trong đó càng ngày cái phẩm vị nó càng cao, và phá thêm một phẩm vô minh nữa, thấy được tất cả pháp như ở trong đó niệm Phật như vậy, và trong đó cảm ứng đến pháp giới như vậy, tâm tưởng sự thành. Tâm á, nghĩ gì thì cảnh giới ra cái đó rõ ràng chứng minh. Thấy được cái nguồn tâm phát hiện tuôn trào ra. Và đó chúng ta niệm Phật theo cái tâm đó, chân tâm đó, tâm đó ứng hợp với quang minh của Phật, ứng hợp với sự nhiếp thọ của Phật. Bởi vậy cho nên nó tương ưng mà. Tương ưng nó có tầng lớp thưa quý vị. Bồ Tát vẫn phải niệm Phật để Ngài dùng cái trí tuệ của Ngài, trí tuệ bát nhã của Ngài, và hướng theo cái quang minh của Phật nhập vào thực thực báo trang nghiêm độ, để phá hết tất cả những phẩm vô minh nhờ cái uy thần nguyện lực của Phật. Mà trong đó về đến Tây Phương Cực Lạc, hành giả một ngày được hoa khai. Hoa khai rồi chư Phật mười phương vân tập lại, thầm tay xuống phóng quang gia trì cho hành giả. Và Đức A-di-đà Phật ở trong nó trung tâm, từ trên bạch hào quang của Ngài, trong cái đảnh bạch hào phóng hào quang gia trì cho hành giả. Hành giả nương theo thần lực uy lực quang minh đó mà thừa sự chư Phật phóng quang phổ độ nhất thiết chúng sanh. Cho nên tại sao ở nơi đây chư Bồ Tát phải nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của về đến đó là tham dự đại hội quán đảnh do chư Phật mười phương đồng vân tập tới để mà chúc phúc, để mà gia trì cho hành giả. Cho nên quý vị phải, mình muốn lấy bằng phải về thủ đô là. Còn ở đây học trong đó không ai phát bằng cho mình cái gì mà phải về thủ đô. Tất cả các đại giáo sư, tất cả hiệu trưởng, tất cả giám hiệu, trong đó tổ chức đại hội quán đảnh, thì thấy vô thượng thâm diệu thiền là đưa chúng ta đến cái cảnh giới đó. Cho nên là chư Bồ Tát đều phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ai dám khinh pháp môn này nè. Chúng ta nói đến cái chỗ này rồi, ai dám mà chê pháp môn Tịnh Độ? Rồi chúng ta biểu nó ổ, đó là Bồ Tát mà. Cũng như họ trong đó, họ là tiến sĩ, họ là trong đó gần ra trường, gần đổ rồi, cho nên họ về đó có cái uy đức đó, được cái phần thưởng đó, được cái vinh dự đó. Còn chúng ta coi lại mình vẫn là phàm phu, bao giờ mới đạt được cái đó quý vị? Cái việc biết rằng á, ở Tây Phương Cực Lạc quốc là nhất chân pháp giới, là bình đẳng như nhau. Ở trên phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, và thực báo trang nghiêm độ cùng với thường tịch quang tịnh độ là cái thể, nó là một. Cho nên ngày ngày chúng ta vẫn tiếp xúc, vẫn ở cùng ở với chư đại Bồ Tát, những người đã được quán đảnh, đã sẵn sàng trở thành bổ xứ Phật đầy cả trên đó, số lượng tính đến không hết cái gì. Người ta về đó ra trường rồi nhận quán đảnh, rồi có thần thông diệu dụng, và chúng ta cũng ở trong số đó. Mới hay ra là hay là hai chỗ này là nên nơi nó trong đó, nhờ cái nguyện lực uy đức của Phật mà chúng ta đều có thể sống trong cái hoàn cảnh tối thắng được. Ở đây thì thấy đi qua mà muốn vô dinh tổng thống trong đó, trong đó đứng ở ngoài hửi bụi là không có được cái chén trong đó. Chúng ta cảnh giới mỗi một giai cấp đều khác biệt. Chúng ta thấy những điều này nói ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó quý vị, chứ không phải chúng ta đặt ra. Quý vị thấy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có vẻ những bức tranh đó, mà bức tranh đầu tiên đó là bức tranh ở trong đó thượng phẩm bản sanh được chư Phật mười phương thầm tay quán đảnh. Nó cái cảnh giới nó như vậy, chứ không phải chư đại Bồ Tát cái gì à. Tới mà trong đó cởi voi sáo ngà tới an ủi, mà đây chư Phật mười phương đồng vân tập lại để quán đảnh cho hành giả. Nên nó trong đó, nên nó về đó tự nhiên họ dễ dàng ở cảnh nào, cảnh giới nào, họ đều có thể đạt được. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta: thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thập địa Bồ Tát thủy chung, thủy là sơ địa, chung là thập địa, là đẳng giác. Từ đầu đến cuối họ không rời niệm Phật, luôn luôn trong tâm của họ hướng về Phật và niệm Phật. Vì sao? Vì họ biết rồi. Biết gì quý vị? Wow, mau về đó để được chư Phật quán này, mau về đó để mình dự cái đại hội ra trường thành Phật. Cho nên họ rốt ráo như là sinh viên năm cuối, họ nhất định học là party, rồi trò chơi, rồi giải trí bỏ hết, chỉ có năm cuối cùng là từ đầu năm đến cuối năm đều phải chuyên học trong đó, phải chuyên tinh tấn trong đó. Còn năm thứ nhất còn đi chơi, năm thứ nhì còn đi chơi, năm thứ ba cũng còn đi chơi. Mà quý vị thấy trong Hoa Tạng giống không? Họ ta biết rồi, gần đến đổ rồi. Cho nên họ trước sau từ đầu năm đến cuối năm chuyên niệm Phật. Này ai dám cho thập địa Bồ Tát là thô thiện? Ai dám cho cái pháp của ngài tu, các ngài tu đó là thô sơ, chỉ cho ông già bà cả thôi? Trong kinh rõ ràng nói như vậy quý vị ạ. Đó là lời kinh điển nói, là mở biểu diễn là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai dám nói Quan Thế Âm Bồ Tát không có uy đức nè? Thật sự trong đó ngài không rời niệm Phật để làm gương cho chúng Bồ Tát. Là ngài làm như vậy để cho chúng Bồ Tát thấy, chứ không phải chúng ta thấy đâu. Mà chúng ta bây giờ cũng hay dám bắt chước cũng dám trèo lên cái pháp cao này, tối thắng này, vô thượng thâm diệu thiền này. Cho nên ở đây sao quý vị, trong kinh Vô Lượng Thọ 8 tháng chúng ta không nói. Ở trong đây nếu mà y như vậy mà tu hành, y như này mà nguyện vãng sanh, thì chúng ta là hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Cái hạnh của chúng ta chấp trì danh hiệu, cái nguyện của chúng ta cầu nguyện vãng sanh. Làm thế nào chuyên nhất, nhất tâm nhất ý, chân chuyên chân cần để mà niệm lấy câu A Di Đà Phật: hầu qua bờ kia, đăng là lên, lên cái bờ kia. Nghiệp cho chữ đăng chứ không phải qua cái gì. Chữ đăng nó hay hơn. Chữ đăng có nghĩa là nó trân trọng, nó bước lên trên hơn. Đăng quang phát tài, đúng không? Cho nên nó hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngàn, là chúng ta vượt qua bờ kia, chúng ta đi lên bờ kia, chúng ta thăng tiến lên bờ kia, đem cái phẩm vị, đem cảnh giới của mình, đem con người mình thăng tiến lên qua cái bờ sanh tử, thì cái hạnh đó siêu vượt hơn phổ hiền Bồ Tát. Phổ hiền Bồ Tát ở trong ngôi vị đẳng giác, ở trong thập đại nguyện vương của ngài, 10 nguyện của phổ hiền Bồ Tát, rồi nương nhờ uy đức nguyện lực đó dẫn ngài về Tây Phương Cực Lạc Quốc để mà ở trong đó tu hành thành Phật. Chúng ta ở đây cũng dám mo men lên đó và cũng thăng lên Tây Phương Cực Lạc Quốc và nắm tay với phổ hiền Bồ Tát. Sư huynh à, tiểu đệ cũng theo kịp sư huynh. Là lúc đó chúng ta là sao quý vị? Là bạn lữ với phổ hiền Bồ Tát. Cho nên phổ hiền Bồ Tát nói: wow, tiểu đệ nghề quá, tiểu đệ thật là hay, là đại ca đây phải tu bao nhiêu kiếp ở Hoa Tạng thế giới, phải phát nguyện phổ hiền tu rốt ráo như vậy. Và bây giờ tới đây được có vinh dự tới đây trong thực báo Trang Nghiêm Độ, mà bây giờ tiểu đệ cũng mo men tới đây cũng dám bắt tay với đại ca, tiểu đệ quá nghề đi là, cho nên nó là hạnh siêu phổ hiền đăng bị ngạn thứ, là chúng ta chỉ trong một đời này thôi, không cần qua hoa tạng thế giới, không cần qua cảnh giới nào khác, mà hoành triệt tam giới trực đáo Tây Phương, đến thẳng Tây Phương luôn à. Đi một cái trong đó chuyến xe tốc hành, ở trong đó chuyến máy bay tốc hành không ngừng gì ở đâu cả, đi thẳng tới Tây Phương. Tới Tây Phương cảnh giới này gì vậy? Là cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới của chưa Bồ Tát nhập ở trong thiền định. Đây là cho nên nó trong đó cái việc Phật thuyết vô thượng thâm diệu thiền, thiển nhân đương tác thiển pháp khác. Ở trong đây nói là người thường xem như pháp nông cạn, thì tiếng trong nó cái tiếng Hán đó gọi là thiển nhân, là người thô thiển, họ nhìn đương tác là họ nhìn thấy, họ coi là họ xem như là pháp thiển pháp, họ nhìn đó là cái thiển pháp, cái pháp thô thiện, tại vì chính họ là thiện nhân cho nên họ thấy được thiện pháp. Còn ở đây chúng ta tu hành y theo Phật, y theo Bồ Tát, cho nên được chư Phật trân trọng, được chư Phật có trong đó tán thán, được chư Phật ca ngợi. Vì sao quý vị? Vì lấy phương tiện của Phật, công đức của Phật, nguyện lực của Phật mà để hướng về con đường giải thoát. Đây cho nên ở đây những người niệm Phật bất khả tư nghị, đừng có xem thường bất cứ một người nào niệm Phật quý vị. Họ có thể nghiệp chướng nhiều, họ có thể có lỗi, họ có thể có tội, nhưng mà nếu mà họ dùng chí tâm, chí thành, chí thiết, họ niệm câu A Di Đà Phật phủ phiền não nghiệp chướng và chuyển thân một cái họ về Tây Phương thành Đại Bồ Tát. Nên nó trong đó chúng ta thấy thiện căn của họ ở trong quá khứ đã có, chúng ta không có thiên nhãn, không có Phật nhãn, không có Huệ nhãn, không có Pháp nhãn để thấu được căn tánh của họ, thì hay nhất là lễ kính. Lễ kính chư Phật, coi họ là những vị Phật trong tương lai. Vì sao? Vì trong một thời gian ngắn họ sẽ thành Phật thôi. Và chúng ta nếu mà ở trong cái tình trạng là có thể tin tưởng, có thể hạ thủ công phu, thì khởi ra cái tâm hy hữu, phát cái tâm là khó được, rất là ít có. Nay ta gặp được pháp này rồi, một cái phương tiện để có thể cứu chúng ta, cho chúng ta ra khỏi luân hồi lục đạo. Là chúng ta tiếp tục oai nghi trang nghiêm nghiệp thanh tịnh, kiên quyết giữ giới đừng để phạm. Ở đây nói tứ nghi trang nghiêm tam nghiệp tịnh, kiên thủ trọng giới vật thiểu phạm. Tứ nghi là đi đứng nằm ngồi, trong cái oai nghi đó luôn luôn trang nghiêm để cho tam nghiệp là thân khẩu ý được thanh tịnh. Và kiên thủ trọng giới vật thiểu phạm, vật là đừng để phạm những cái lỗi nhỏ, ngay cả lỗi nhỏ cũng đừng để phạm. Tứ nghi ở đây là bốn thứ oai nghi đi đứng nằm ngồi. Chúng ta là người niệm Phật, trong bốn uy nghi này phải đoan chánh thân tâm, làm cho trang nghiêm. Tam nghiệp là thân khẩu ý, tất cả đều phải thanh tịnh không ô nhiễm. Trước hết là không được phạm các giới chánh trọng giới, trong các giới lợi hại nhất là bán pháp, hủy bán chánh pháp. Thí dụ nói Phật pháp là giả, sự bán pháp này chúng ta không có nói, nhưng mà chúng ta cũng có khi bán pháp. Nhiều khi bạn hùa theo người nói kinh điển nào đó là giả, người đó thiệt là một thiện tri thức, có người phỉ báng bạn lại phụ họa vào và nói người đó là thiếu đạo đức. Tất cả chuyện như vậy đều là bán pháp. Cố ý nói thêm thì cũng không tốt, nói thêm không đúng sự thật là tăng ít bán, cố ý nói ít đi là giảm tổn bán. Tội bán pháp rất nặng, nhất là người thọ giới rồi làm chuyện ác thì so với người không thọ giới còn nặng hơn nữa. Ở nơi đây chúng ta thấy người niệm Phật á, phải giữ á, uy nghi cái gì. Vì sao? Tâm chúng ta chuyên niệm Phật, tâm chúng ta cung kính Phật, tôn trọng Phật, tha thiết với Phật, thì tự nhiên tứ uy nghi của chúng ta còn. Đi như gió, đứng như tùng, nằm như cung và ngồi như chuông. Đi thoăn thoắt ở trong đó, chúng ta có cái tướng đạo mạo là ở trong đó cái gì? Cái tướng của một người tu hành phải nhẹ nhàng. Ở trong đó tướng mạo của chúng ta nó là nhẹ nhàng như gió. Cái đạo á, cái cốt cách của chúng ta giống như một đạo nhân. Chúng ta thấy những vị đạo nhân trong đó, họ đi trong đó nhẹ nhàng mà họ như lướt đi, và gió nó thổi phất phới như tiên ông tiên phong đạo cách mà. Thì trong đó cái phong thái của họ như tiên, mà cái cốt cách của họ như đạo, cho nên tiên phong đạo cốt ở trong đó. Thì chúng ta tu mà thân thanh tịnh thì có cái dáng của một đạo nhân, tiên phong đạo cốt. Là cái cốt cách của chúng ta nó là cái cốt cách của người tu đạo. Cái phong thái của chúng ta là giống phong thái của một vị tiên, nó nhẹ nhàng, nó thướt tha, đúng không? Thì ở trong đó chúng ta khi mà tâm thanh tịnh rồi thì bước đi của chúng ta nhẹ nhàng thoăn thoắt, gọi là đi như gió. Nó chúng ta tu tự nhiên nó được như vậy à. Còn mà đi xoèn xoẹt lê cái đôi dép xuống thì bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu kiến, bao nhiêu côn trùng chết ở dưới đôi dép của chúng ta. Nên nó quan trọng cái việc, chứ không phải là cứ đi là đi đâu. Mà các ngài đi thoăn thoắt, đi bước nhẹ lên, mà có kiến đi, có kiến đó, thì với cái bước nhẹ đó kiến nó cũng rạp xuống và nó không có bị tổn hại. Còn chúng ta đi mà kéo cái đôi dép đi đó ha, thì kiến ở trên cái đường đó nhất định sẽ bị sao quý vị, để chà sát trong đó. Cho nên nó trong đó phải bước chân trong đó bước chân nó thoăn thoắt, nó nhấc lên để gót chuông chân xuống, thấy không? Đó, rồi nhấc gót chân lên, nó cứ dịu dàng quý vị, đi trong đó để cái gót chân xuống cho nó nhịp, giống như chúng ta để cái ly vậy đó. Cái ly chúng ta sao để cái cạnh ly xuống, để cái chén, cái cạnh chén xuống thì nó không có khua với cái đĩa. Còn chúng ta để một cái bịch một cái là lỗn cổn lỗn cạn, thấy không? Mà nếu mà chúng ta để lấy cái ngón tay mình giữ cái đĩa và để cái góc cạnh xuống thì nó êm ru, không có tiếng động. Và khi chúng ta đi cũng biết thoăn thoắt, nghĩa là bước chân chúng ta cái gót chân đặt xuống và để bàn chân xuống và nhấc cái gót chân lên để bước đi, thì như vậy nó cứ thoăn thoắt bước đi như vậy. Và bước đi như vậy nhẹ nhàng, bao nhiêu chúng sanh sẽ được lợi lạc dưới gót chân của chúng ta. Và khi nếu mà chúng ta đi thường thường cúi xuống nhìn có con gì thì tránh con đó, chứ không phải cúi xuống tìm coi có ai rớt tiền hay không. Không có. Các thầy thường thường đi mà nhìn xuống không biết các thầy tiếng là đi lụm thì không có, mà các ngài nhìn coi có vật gì mình thấy được thì tránh nó. Cho nên nó đi như gió, phải có tiên phong đạo cốt quý vị. Niệm Phật đó nó được cái vậy quý vị. Chúng ta âm thanh tự nhiên, chúng ta thanh tao, bước đi nhẹ nhàng, nghĩa là biểu hiện con người chúng ta không còn bệnh nữa. Còn ở Mỹ, Tây đó quý vị, ăn ăn làm sao mà nó lên đến 500 pound, 600 pound, 700 pound, 800, 900 pound. Thật là thống khổ quý vị. Có nghĩa là nó đau đớn, thống khổ vô cùng. Chỉ biết nằm đó không, mà cái bao tử nó cứ ăn vô, ăn vô. Và ở trong đó nó cứ nở ra, cứ lớn ra. Dơ giấy bẩn thỉu. Vì sao? Không thể nào đi đứng nằm ngồi cho nó gọn gàng, không có thể nào tự tắm rửa được, và chỉ ở trên giường là cái gì. Đây là những cái đó chúng ta thấy đó. Nếu mà không tu hành đưa đến cái tình trạng đó, tham ăn, tham ngủ, chưa đâu, chỉ có ăn thôi quý vị. Con người nó tự nhiên nó lớn ra trong đó, rồi không còn bắp thịt nữa, chỉ còn mỡ không. Và nó thấy dễ sợ. Rồi người ta phải cột bao tử, người ta phải cắt bao tử để cho nó thon lại, nó không có ăn nữa. Thống khổ vô cùng. Đến giờ đó, đến lúc đó vẫn miệng trong bao tử nó vẫn đòi ăn, mà càng ăn thì càng lớn. Thật là thống khổ đó. Nên ở đây chúng ta tu hành làm sao á, ăn uống đạm bạc, đầy đủ dinh dưỡng, và trong đó thân thể chúng ta tự nhiên nhẹ nhàng, ở trong đó tự nhiên ráng sáng ra hoạt động thể dục quý vị, để cho mồ hôi nó ra, lễ Phật cũng được. Rồi chúng ta ra ngoài chỗ không khí tốt để mà tập thể dục, để mà đánh trong đó kinh dịch cho quý vị, đánh cho nó nội lực nó lên. Chúng ta vẫy tay đó thì trong đó nội lực nó lên và giúp cho thân thể chúng ta nhẹ nhàng, nó trong đó nó có thể tiêu hóa năng lượng và ở trong đó làm cho thân khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ đi như gió. Thì ở trong đó đi như gió, đi rồi đứng sao? Đứng thì đứng như tùng, là đứng như cây thông đó quý vị, đứng thẳng lên, không có nghiêng đầu này, không có ngã đầu kia, đứng thẳng thắn như vậy. Và làm như vậy, cái đứng của chúng ta như vậy, thẳng thắn như vậy, thì con người tự nhiên không có khòm, không có còng, không có khom. Nó tự nhiên thân thể chúng ta được hài hòa, được cân bằng. Và ngồi thì ngồi chững chạc, an định như chuông. Cái chuông cái gì thấy để xuống một cái là nó vững liền. Cái chuông chúng ta thấy cái chuông để xuống một cái, chuông nào vậy? Để úp lại là nó vững vàng, ngồi như chuông vậy, không có cục cửa, không có ngã nghiêng. Ở đó là do công phu có được. Công phu gì quý vị? Tịnh tọa, chánh thân, đoan tọa. Và chúng ta nếu những người nào trẻ đó ráng mà tập, để trong đó nó thân thể gân cốt nó còn dẻo dai, chúng ta đưa vào những cái tư thế này thì con người chúng ta nó chững chạc, nó đỉnh đạt. Và nằm thì sao quý vị? Nằm ở trong đó, chúng ta nằm ở bên tay phải, giống như cái tướng của Phật nhập Niết Bàn. Nằm bên tay phải, và trong đó đầu ở hướng Bắc, chân ở hướng Nam. Và chúng ta cứ đầu ở hướng Bắc, nằm tay phải là biết là cái lưng của chúng ta ở Đông hay Tây gì tôi không biết, nhưng mà hướng mặt hướng về hướng Tây, lưng hướng về hướng Đông thì phải. Để làm gì quý vị? Quan trọng là vì quả đất nó quay, nó quay mà chúng ta lấy cái mặt của chúng ta hứng cái luồng từ trường, thì cái từ trường đó nó sẽ đánh vào tâm của chúng ta, làm cái từ trường của chúng ta nó náo động, những cái luồng khí trong người của chúng ta sẽ đảo lộn. Tại vì giống như nước nó đang chảy, mà chúng ta đưa mặt chúng ta hứng thì nước nó chảy ào vô mặt mà khó chịu không. Nếu mà chúng ta lấy lưng chúng ta hứng nó dễ hơn, nước nó chảy bị cái lưng nó hứng nó xuôi theo, và ở mặt chúng ta nó hơi thở nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng. Cho nên Phật thấy được điều này, nói nằm ở trong đó, hay nếu mà được thì mặt đầu hướng về bắc và nằm bên tay phải, thì tự nhiên quý vị thấy sẽ nằm cái hướng mà đưa cái lưng để mà thuận theo cái vòng xoay của mặt trời, cũng của trái đất. Phật lúc xưa thấy trái đất xoay là, chứ không phải thấy mặt trời quay đâu quý vị ạ, mà trái đất xoay là. Cho nên biết nó có những cái từ trường, nó có luồng lực đó, khí lực đó, năng lực đó. Nên Ngài nói hay hơn hết là đưa cái lưng ta, khi chúng ta nằm, đưa cái lưng mà hứng những cái từ trường này, thì khi thức dậy á, con người chúng ta thuần, nó không có đảo lộn, nó không có nó loạn trong đó. Trí tuệ không quý vị, quá hay là. Còn lúc xưa người ta nói là trái đất nó vuông, còn nói là trái đất vuông nữa à. Đâu ngờ Phật cái nói, Ngài không nói nhưng mà Ngài dạy chúng ta. Vì sao nói trong đó chúng ta không tin, chưa tin nổi, chưa hiểu nổi, cho nên Ngài không nói. Cho nên nó nằm như cung, khung khung một chút cái gì theo này. Và chúng ta nằm bên tay phải đó, nó không cấn vào tim, không tấm vào tim, cho nên tim nó đập bình thường. Còn chúng ta nằm bên trái đó thì cái tim bị ép, khó chịu, và không nằm úp, không nằm ngửa với cái tư thế đó. Thì đó dạy cho chúng ta là tứ oai nghi phải có. Chúng ta nằm niệm Phật cũng được, nhưng mà nằm theo cái tư thế đó thì rất là tốt đẹp. Trong tâm chúng ta mà thanh tịnh thì thân nó đoan nghiêm, nó đoan chánh. Tam nghiệp thân khẩu ý tất cả đều thanh tịnh và không ô nhiễm. Ở trong các giới thì trong đây nói lợi hại nhất là cái giới bán pháp, phỉ bán chánh pháp. Mà phỉ bán chánh pháp này chúng ta nói nó dễ dàng phạm lắm quý vị. Giống như mà chư Phật khuyên chúng sanh niệm Phật nguyện vãng sanh Tây Phương, mà chúng ta khuyên chúng sanh đừng có tu pháp này, đó là bán pháp rồi quý vị. Chư Phật là khuyến tính, chúng ta chỉ khuyên chúng sanh á, nếu pháp nào tu cái nào thì tu cái đó. Mà nếu mà cố ý hay là vô tình nói chúng sanh đừng có tu pháp này, đó là bán pháp quý vị. Tại sao? Vì chư Phật đều khuyến tính, đều ca ngợi, đều trân trọng, mà chúng ta không biết với cái tư cách gì lại chống, lại nói chúng sanh không đi đường đó, có nghĩa là trực tiếp hay gián tiếp phỉ báng chánh pháp. Nó quan trọng lắm quý vị, chứ không phải thường là. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa thấy, chưa hiểu, chưa biết. Cho nên ở trong đó vẫn trên cái nhìn của mắt, chúng ta vẫn là những chúng sanh thô hèn thấp kém. Thô hèn thấp kém làm sao thấy được pháp của Phật, thấy được phương tiện của Phật. Cho nên hay hơn hết là mình hợp pháp nào, hợp duyên nào thì ở cái duyên đó. Và ở trong đó nếu mà có thể khuyên được chúng sanh thì khuyên chúng sanh, nếu họ không có năng lực tu cái pháp của chúng ta thì hay hơn hết kêu họ, khuyên họ hãy trở về niệm Phật cầu vãng sanh. Vì ở trong cái pháp đó độ tất cả tam căn, độ tất cả cảnh giới đều tốt đẹp, không có chống trả. Chỉ có pháp môn này thì chúng ta mới có thể hoàn truyền, mới có thể dám khuyên tất cả mọi người đều đi về. Ngay cả Đại Bồ Tát cũng có thể khuyên họ. Ngay cả tất cả chúng sanh ác hơn là hèn kém cũng có thể được độ. Mà ở trong đó ngay cả hàng Bồ Tát cũng có thể khuyên họ đi pháp môn này. Cho nên chúng ta khuyên họ đi theo pháp môn này thì không có sai. Ở đây có thí dụ nói Phật pháp là giả, nói kinh điển là giả, cái pháp này là giả, quyển kinh này là giả. và chúng ta thấy người đó có trí tuệ, người đó có uy đức, người đó có địa vị, họ nói như vậy và chúng ta hiểu hùa theo. Hùa theo cũng nói ở cái kinh đó là giả đó, cái pháp đó là giả, ở không có Tây Phương, không có Cực Lạc, không có sự tiếp dẫn A Di Đà Phật, chỉ là một biểu tượng trong tâm của chúng ta, nói sự thanh tịnh thôi. Và chúng ta cũng hùa theo nói như vậy, có nghĩa là đồng với cái tội bán pháp. Này, trong đó nó quan trọng lắm quý vị. Chẳng hạn như có người nói ở trong đó kinh Địa Tạng không phải Phật thuyết, mà tôi nói nó không phải Phật thuyết, hay là Phật thuyết hay không phải Phật thuyết gì, mà sau pháp hội Địa Tạng bao nhiêu người cảm ứng. Biết không, hết ai nói mà nó hay quá như vậy, là sau khi tụng kinh Địa Tạng, sau khi làm pháp hội Địa Tạng, bao nhiêu người mơ thấy bà con thân nhân trở về cảm ơn. Những người ở cửu huyền thất tổ, thân nhân họ hàng của họ trở về báo mộng cảm ơn, là cảm ơn cháu đã tham dự pháp hội, cầu cho ta được giải thoát, được các thăng tiến, bao nhiêu đời họ cũng có thể về được cái gì. Giống y như kinh điển nói là, mà cái chuyện này có thiệt cái gì, ở trong đó, ở tại Úc, ở tại Mỹ thì cũng có nhiều lắm rồi. Ở trong đó, trong pháp hội Địa Tạng, thì ở trong khi pháp hội Địa Tạng thấy được cảm ứng, và sau khi pháp hội Địa Tạng rất nhiều người cảm ứng. Vậy mà có người nói người uy đức, người trong đó đạo đức, nói kinh Địa Tạng không phải là Phật thuyết. Rồi ở trong đó nói gì quý vị, nói kinh Pháp Hoa phẩm phổ hiền không phải Phật thuyết. Đó người ta thêm vào. Tại sao quý vị? Tại vì phổ hiền đòi về Tây Phương, không ở đây, không ở đây mà thành Phật, đòi về Tây Phương, cho nên nó nghĩa là họ nói trái với Pháp Hoa. Thành Phật là Pháp Hoa, ở đây thành Phật được rồi, tại sao mà phải về Tây Phương? Cho nên cái phẩm đó là phẩm người ta ghép vào ở đằng sau. Đây quý vị thấy có rất nhiều cái kiến giải dựa theo khoa học kỹ thuật, dựa theo cái tri thức của thế gian, và phủ định, phủ nhận cái cảnh giới của Phật. Ở trong đó kinh Thập Thiện đó quý vị, Phật thuyết ở Lăng Cung, nó là ở Lăng Cung, ở trong đó thì họ không nói không phải của Phật, nhất là vì ở trong đây bây giờ có tàu ngầm rồi, tàu ngầm đi xuống biển, xuống đại dương thì đâu có thấy cái cung nào đâu, đâu có thấy nhà lầu nào trong đó, đâu có thấy cung điện đâu, chỉ là thần thoại thôi à. Mà chúng ta đâu biết được cái ý của Phật ở chỗ nào. Và cảnh giới của Lâm Cung chúng ta thấy được là không có dễ mà chúng ta thấy được cả. Cảnh giới trong đó các tầng các lớp khác nhau, chúng ta thấy được cung điện của cõi trời à. Bây giờ đó đặt á, viễn vọng kính ra không gian coi, thấy có chỗ nào có lâu đài của vương không? Thấy ở chỗ nào có cung điện của các chư thiên không? Giờ rồi chúng ta nói có hay không? Bởi vậy cho nên á, giống như con cái giấm ở trong cái hũ, ở trong đó xúm xích ở tại ở trong cái hũ giấm đó, tạo thành lâu đài nhà cửa, thành những về con giấm đó quý vị, nó tạo thành từng chùm đó, rồi nó chỉ biết những cái chùm đó, những cái lâu đài nhà cửa của nó đó thôi, và ngoài ra không biết gì cả. Nói chúng ta ở đây á, ở trong nhà nó biểu nhà ở đâu, trong cái hũ tôi đâu có thấy nhà lầu nào đâu, vậy mà nó chính nó đang ở nhà lầu mà nó không biết cái gì. Giống như ở nơi đây quý vị thấy, chúng ta có thể đang ở trong cung điện của chư thiên mà không biết là. Nên trong đó cảnh giới trong đó chúng ta phải hiểu là tất cả mọi chúng sanh, tại vì không gian bất đồng, vi thứ bất đồng, cho nên không thấy không biết thôi. Mà chúng ta phải cần có thiền định vượt qua hết tất cả phân biệt phiền não thì sẽ thấy được cảnh giới không gian vi thứ bất đồng, người quỷ sống chung mà không hay biết. Quỷ như những người sống chung mà không hay không biết thì đó là nói là gần nhất thôi, còn cảnh giới khác như thế nào? Bởi vậy cho nên họ không chịu tin, không tin mà chỉ tin vào ở cái cảnh giới hiện thực họ có thể thấy được. Cho nên nó nói, có thể nói là cực lạc tịnh độ là nơi đây chúng ta cùng hội họp với nhau sống thanh tịnh, sống an hòa, sống trong cực lạc. Là cực lạc ở đây là cực lạc nào mà ở đây cực lạc quý vị? Trong đó trái đất mà nó nổ một cái, tung một cái là hết cực lạc luôn. Vậy là kinh Phật có vấn đề. Vấn đề chỗ nào? Mâu thuẫn là Phật nói vô lượng thọ, mà bây giờ chúng ta sống ở trong cái cảnh an bình cực lạc ở đây. Thế là tất cả chúng nhân đây, tứ chúng tu với nhau, hạnh phúc với nhau, an hưởng với nhau, đó là cực lạc nhân gian. Rồi nó lỡ mà có một cái thiên thạch nó rớt xuống thì sao? Cực lạc đi đâu quý vị? Vẫn là vô thường, vẫn là ở trong đó đoạn diệt là. Vậy mà dám nói dám nói đem cái cảnh giới chúng ta so sánh với cảnh giới của Tây Phương cực lạc không? Cho nên lời kinh của Phật nếu mà tính như vậy là Phật có ý gì? Nói cái gì đây? Nó vẫn chưa chứng chúng ta mà sống như vậy vẫn sanh tử à? Nếu quý vị sống hoan hỷ vui vẻ cùng nhau, kiếm một khoảng đất nào sống hòa thuận với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, an định lẫn nhau mà sống trong hạnh phúc trước mắt ở nhau, thì cái đó là tịnh độ nhân gian. Tịnh độ ở đây rồi lỡ có chuyện gì tới thì sao? Vì bom nguyên tử nó tới, nhân họa nó tới, cái cực lạc nó đi đâu? Cho nên ở đây thật sự không tin được lời Phật, không chấp nhận lời Phật, mà lấy cái kiến giải thô thiển của mình để mà triển khai cảnh giới của Phật là thật là đáng trách cái gì. Không những mình sai lầm còn dẫn chúng sanh đi vào con đường sai lầm. Chư Phật đều tán thán, đều ca ngợi, đều khuyên tất cả chúng sanh hãy về Tây Phương cực lạc quốc, mà mình lại đặt một cái thế giới mộng ảo cho là cực lạc để cho chúng sanh đi vào trong đó. Quý vị thấy đáng trách không nào? Cho nên ở đây mà chúng ta hùa theo đó là đồng tội phỉ báng. Mình cứ tin kinh điển bây giờ chưa có kiến thức, chưa có trí thức, chưa có trí tuệ mà chứ chư Phật tán thán thì thôi mình cũng hùa nhau tán thán đi. Con nít mà nó cha mẹ nó bắt chước gì thì nó biểu diễn thì mình bắt chước theo đi. Còn cái thâm sâu của cha mẹ muốn dạy gì mai mốt tính, lớn lớn một chút tính. Bây giờ ông bà biểu diễn mình nói mình dạ thì mình nó phanh tay vô dạ đi. Mình lại không dạ biểu phanh tay vô sao kỳ tương ngờ trói tay vô rồi. Nó giải thoát tự tại an nhàn tại sao mà phanh tay mà bắt cúi đầu với dạ. Thôi thì cứ theo đi không sao đâu quý vị. Có gì bắt đền Phật. Nếu bắt đền Phật cứ khỏi đâu à? Phật dạy trong kinh nói rõ ràng, biểu trong đó phải về Tây Phương, được chư Phật tán thán thì chúng ta cứ theo, ai nói gì nói. Bây giờ mình cứ theo vậy, đến khi nào mình lớn lớn một chút, hiểu một chút thì mới biết cái ý của nó. Còn bây giờ không có, cứ theo là không sao. Còn chống lại, cãi bướng trong đó, đặt cái điều này, đặt điều nọ, lý này lý nọ để không chịu làm, không chịu theo, thì đó quý vị thấy hậu quả sẽ lạnh lây là. Chúng ta coi chúng ta là những đứa bé đi, và mỗi ngày Phật thuyết kinh A Di Đà, tổ dạy chúng ta tụng, chư cổ đức dạy chúng ta tụng, thì chúng ta y giáo phụng hành. Ngài nói chư Phật tán thán đều khuyên nhủ cho chúng ta ưng đương phát nguyện, cứ như vậy mà làm. Còn ai nói gì nói kệ nó. Bây giờ ta ở trong cái lớp mẫu giáo phải gọi dạ bảo vâng là, còn ở trong đó đi ra ngoài đó không dám. Đây quý vị, chúng ta có cái tâm đó, cái tâm thức đó bảo đảm, bảo đảm cha mẹ sẽ hoan hỷ, bảo đảm sẽ cố gắng dìu dắt, dẫn dắt và đưa chúng ta. Còn cái cãi, nói tới một cái là nó cãi đem lý ra. Thôi kệ, mà muốn làm gì làm đi. Đây quý vị thấy rõ ràng không? Chúng ta coi á, chúng ta dạy con cái, coi á, dạy đứa nào thích đứa nào, nói cái nào nó làm cái đó, hoa là thích vô cùng. Và từ đó năm đó nó sẽ được tốt đẹp, nó sẽ kết quả mỹ mãn, và ai cũng kính, ai cũng khen, ai cũng ca ngợi nó. Cho nên nó đệ tử của Phật A Di Đà được cái tôn trọng, chứ Phật đều tôn trọng, chứ Phật đều tán thán. Đi đâu mà nói là đệ tử của Phật A Di Đà là biết người đó là đệ tử ngoan. Vì sao quý vị? Tại vì nó nghe lời là chư Phật mười phương đều khuyên tất cả chúng sanh ở trong quốc độ mình phải về Tây Phương nhận A Di Đà làm thầy. Cho nên người nào mà là đệ tử của Phật A Di Đà nghĩa là người nghe theo lời thầy, nghe theo lời cha, mới đặc biệt được tán thán, được ca ngợi. Từ cái tiêu chuẩn đó chúng ta thấy tại sao chư Phật tán thán. Vì người đó dễ dạy, dễ là dễ nghe, dễ nói, dễ thành công. Còn người nào mà bướng bướng, ngang ngang, thấy không? À, coi ta đây trong đó thì không có chư Phật nào tán thán đâu. Mà nói là con nghịch là. Quý vị thấy được điều này không? Chúng ta thấy tại sao đệ tử của Phật A Di Đà, chúng ta là đệ tử Phật A Di Đà. Hôm qua hôm kia gì ở quy y rồi. được Phật có thọ ký cho là Diệu Âm Như Lai. Đi đâu đặc biệt được chư Phật tán thán, tôn trọng. Được có đặc biệt trong đó coi trọng và dành cho cái vị trí trang nghiêm nhất. Từ cái thí dụ này á, biểu hiện tại sao chư Phật tán thán quý vị. Chứ không phải nói tại vì Đức Phật A Di Đà cao quý quá cho nên phải nể ổng. Nể ổng cho nên khen đệ tử chút. Phải là mà biểu hiện con người chúng ta là một con người tốt, con người có đức hạnh, con người ở trong đó đạt được cái tâm tánh tốt và có thể nhận thọ được cái sự giáo dục tối thắng. Cho nên nó ca ngợi là ca ngợi chỗ này nè, cái gì là tán thán là tán thán chỗ này nè. Bây giờ chúng ta chịu chưa? Chịu làm á, nhận Đức Phật A Di Đà làm đạo sư không? Ai giới thiệu quý vị? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. Cha của ta là giới thiệu cho chúng ta một vị thầy tối thắng. Cho nên nó bổn sư là cha, A Di Đà là thầy. Hai bên hợp tác để đưa chúng ta thành một con người thành công trong vũ trụ, trong pháp giới. Nó lặn lội, cần mẫn, ở trong đó nhẫn nại để hướng dẫn chúng ta, để nuôi lớn chúng ta, để thành tựu chúng ta và hướng chúng ta về một vị thầy cao cả hơn. Vị thầy ở trong đó đưa chúng ta về ngôi trường tối thắng. Trong đó chư Phật mười phương là ban giám giáo sư để hướng dẫn dạy dỗ thành tựu cho ta thành công. Cho nên chúng ta thấy hai bên hợp tác như nào, không có chống trái. Là cha có cái nào mà ghen tị với thầy không quý vị? À, ông làm gì mà ông dạy con tôi nó giỏi như vậy để tôi dạy nó? Có cái khởi lên cái tư tưởng ganh tị, nghĩa là ở trong đó cái gì đố kỵ nhỉ? Không, mà hai bên đều hợp tác với nhau. Cha đưa chúng ta đi học là mong rằng chúng ta thành công, mong rằng chúng ta gặp được một vị thầy tốt đẹp nhất, để mà thành công. Đây quý vị thấy không? Cho nên đó, trong đó mình thấy được điều này rồi, mình là con ngoan, là đệ tử tốt, ở trong đó nghe lời Phật, nghe lời cha, để mà có thể thành tựu Bồ Đề, thành tựu Phật quả. Từ cái điểm này chúng ta thấy thế gian pháp với Phật pháp là một chứ không phải hai. Nên có khi nào mà cha nó đố kỵ, nó sợ ông thầy nó hơn, rồi nó chiếm lạnh đứa con của ta, nó sẽ khống chế đứa con của ta không? Không, là mà mong chúng ta tới một cái trường nào hay nhất, giỏi nhất, hơn là học với một thầy nào gậy kèm là thầy giỏi, nó đóng tiền á, nó làm mọi chuyện để đưa đứa con đi vào thầy giỏi học. Thì Phật cũng vậy, tâm của Phật đối với chúng sanh cũng như vậy, mong chúng ta thành công là nên ráng ngoan chút đi, ráng dễ bảo một chút đi, thì cái vị tự nhiên thành công là tất cả. Trong đó Phật có phương pháp, phương tiện để giáo dục, giáo hóa chúng ta, chuyển chúng ta thành một vị Phật tương lai, thành tựu trong pháp giới vũ trụ này, là thành công trong pháp giới vũ trụ này. Đây là cái vị đó, Phật có cái ân đức như vậy. Cha mẹ chỉ nuôi con một đời, mà mẹ mờ Phật lo cho chúng sanh bao nhiêu đời, mong rằng nó thành tựu, cuối cùng được Phật quả mới thôi. Thì chúng ta với cái tư tưởng đó, kiến giải đó, đừng phỉ báng Phật, đừng bán pháp, đừng bán Phật, đừng bán tăng, đừng có hùa theo người ta. Phật có dặn rõ ràng, y pháp bất y nhân, bất luận người đó là người nào, quý vị đừng có hùa theo, là mà phải coi người đó nói như đúng như lý như pháp hay không, đúng như kinh điển nói hay không. Thì chúng ta thấy họ nói đúng như vậy, chúng ta tán thán ca ngợi và y giáo phụ hành. Còn nếu mà không đúng như vậy thì thôi, thầy đi đường thầy, con đi Tây Phương là. Vì chúng ta nói đến đâu cũng phải về Tây Phương thôi quý vị à, không đi đâu hết. Vì đó là chư Phật mười phương đó khuyên chúng ta, Đức Phật bổn sư khuyên, mà chư Phật mười phương cũng khuyên nữa. Cho nên đó, lời khuyên này quá là nặng cân, là không có thể nào mà vì một vị đại đức, một vị cao tăng nói lên một lời là chúng ta bỏ đi mất cái lời khuyên này. Phải thấy được cái điều này. Ở đâu dạy chúng ta? Kinh A-di-đà đó quý vị. Cho nên nói kinh A-di-đà tối thắng không? Càng giảng quý vị thấy nghĩa nó càng ra không nè. Đâu phải một nghĩa đâu, là cũng cái câu đó, chúng ta giảng đi giảng lại cũng câu đó, mà cái ý nó khác, là nó là tinh hoa, là nó là tinh túy, là Phật nói trong đó cảm ứng từ trong chân tánh Ngài phát ra, và để quy hướng thâu nhiếp chúng sanh về Tây Phương. Lời ngắn mà trong đó ý thật là miên mật, trong đó bố cục thâm sâu, và ở trong đó Ngài Ngẫu Ích Đại Sư giải cho chúng ta thấy bố cục nó miên mật chặt chẽ, hầu khởi phát cho chúng ta tính, nguyện và hạnh, như cái đảnh ba chân thiếu một không thể, để đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên ở đây cố ý nói thêm thì cũng không tốt, nói thêm không đúng sự thật là tăng ít bán, là tăng trưởng cái gì, hay là chúng ta gọi là ỷ ngữ đó, thêm bớt đó, theo dệt đó. Có một con chuột mà nói một hồi nó thành con voi. Cái chuyện nó chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, vậy mà nó nói qua nói lại, rồi bàn người này cho chia cho người kia, từ từ nó thành con voi lúc nào không hay, gọi là tăng ít bán. Rồi đó, nếu mà người ta làm tốt thì là gì, giảm tổn bán, làm công đức như vậy, ở trong đó năng lực nó bỏ ra như vậy, rồi công sức bỏ ra như vậy, nó được thành công tối thắng như vậy, chúng ta lại nói ôi có gì đâu à, đâu có gì đâu mà phải bàn tán, gọi là giảm tổn bán. Lời nói chúng ta nó hay lắm quý vị. Nếu mà ở phe ta đó thì cứ thêm vô, nó người tốt, nó thêm vô trong đó, vẽ rồng vẽ rắn vô. Còn nếu mà nó người không phải phe ta đó thì cắt thì chặt, công đức dù lớn bao nhiêu nó cũng nhỏ xíu à. Cho nên là giảm tổn bán thì ở nơi đây đều là có tội, có lỗi. Thì hay nhất là sao quý vị, mình đừng có nói ba cái chuyện này, kệ nó ai làm gì làm, mình chỉ luôn nếu mà đúng nó thì xưng tán, không có phì mạng, vậy đủ được rồi. Nó làm sai kệ nó đi, đừng có học theo nó, đừng có bàn tán, đừng có nói ra nói vào. Biết đâu chừng nó là Bồ Tát, Bồ Tát đóng kịch làm sao, giống như Tế Điên Hòa Thượng. Quý vị thấy ông ăn thịt chó, ông uống rượu, ông làm đủ chuyện trong đó, rồi quý vị phỉ báng đó là người phá giới, đó là phạm trai. Nhưng mà đâu biết rằng ông ăn rồi đi ra ngoài sân nhả ra, con vịt nó chạy ra cứu sống nó lại. Ăn thịt chó, uống rượu ở trong đó để độ trong tất cả những dân chúng, những người ác. Cho nên nếu mà chúng ta phỉ báng, đâu biết rằng phỉ báng A La Hán. Cho nên tốt hơn đừng phỉ báng, mà Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta là xưng tán, luôn luôn xưng tán mà không có phỉ báng. Nếu người ta làm tốt, chúng ta ca ngợi ca tụng và hướng mọi người bắt chước theo đó như lý như pháp. Nếu người ta làm không đúng thì chúng ta cũng coi họ là Bồ Tát biểu diễn, mà thật sự là Bồ Tát. Tại sao quý vị? Chỉ có Bồ Tát mới dám làm việc ác. Tại sao? Nó biết là khổ, biết là sẽ có hậu quả, mà dám vào đó biểu diễn cho chúng sanh thấy, làm ác thì thọ quả báo. Cho nên chỉ có Bồ Tát mới dám làm ác thôi. Thì chúng ta coi họ chính là Bồ Tát, là nhân quả báo ứng, gọi là ở trước mắt hiện tiền. Người ta thấy như vậy rồi họ dám làm để biểu diễn chúng ta coi. Không, chúng ta thấy họ là Bồ Tát mới dám làm việc đó, là mà họ rõ ràng quý vị, nhân quả hiện tiền. Ở ngay trong đời này á, quả báo khởi ra liền. Nó trong nó một cái thế hệ quý vị, khoảng 20 năm, một thế hệ 20 năm là chuyển đổi. Và chúng ta thấy những người lúc xưa làm ác, tự nhiên nó quả báo tới là ở trong xóm hồi xưa của tôi, bà đó bị dữ lắm, luôn luôn á chửi bới rồi nói đủ điều trong đó. Đến hồi ở trong đó pháo kích đùng một cái ngay trước nhà bà cảnh cáo, cái quả đạn nổ ngay trước nhà cảnh cáo trong đó. Rồi qua sau khi sau 75 khổ sở thống khổ vô cùng, quả báo hiện tiền kìa. Cho nên chúng ta thấy người ta ăn ở như thế nào, sinh hoạt như thế nào, là một thế hệ sau 20 năm, 25 năm sẽ chuyển đổi. Rõ ràng nó là cái kinh nghiệm mấy chục năm. Cho nên cứ quan sát, cứ nhìn đi, người nào ở hiền ăn lành, người nào tốt trong đó, biết được nhân quả, biết đạo đức, thì tự nhiên cuộc đời của họ sẽ chuyển hóa, sẽ chuyển hóa được tốt đẹp trong đời này. Và nếu họ biết được Phật pháp, đi vào ở trong pháp môn này làm, thì nhất định có quả báo. Quả báo ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, họ sẽ có kết quả tốt đẹp lại. Cho nên chúng ta không có nói thêm, không có nói bớt, tăng ít bán gọi là nói thêm, giảm tổn bán gọi là nói bớt, nói thêm nói bớt đều là có ý đồ, nên nó đều là có tội. Chúng ta có gì nói đó, tốt hơn á, không cần thiết thì đừng nói, đừng có mang cái nghiệp của họ, đừng có mang phiền não của họ vào tâm của chúng ta. Vì chúng ta để vào lỗ tai thì tự nhiên nó thành phiền não, mà chúng ta để nó ra ngoài thì nó không có phiền não. Hòa thượng có cái hay là không cố ý nghe, ai nói gì nói, không phải của ngài, không phải việc của ngài thì ngài ngồi đọc sách. Đọc sách như là không có chúng ta ở xung quanh vậy, mà muốn nói gì nói, ngài không có để ý nghe, nó nói cái gì trong đó nè, nói chuyện gì vậy, không có. Mà ngài vẫn đọc bằng cái tập khí này, cái tập quán này, tập từ hồi nhỏ. Còn chúng ta không có được tập như vậy, cho nên chúng ta có cái tập là hay nghe, thích nghe. Người ta nói rì rì ở bên đó, ở phòng kia cũng dặn bớt máy xuống, rồi để nghe, để lỗ tai coi, chú ý coi hồi nói cái gì mà rù rì cho nó. Đó là cố nghe, phải bỏ cái tập khí này, đừng có đem phiền não tới. Chuyện nó tới, nó sẽ tới. Họ nói, nó nói nhẹ, nói nặng, đó là gì của họ. Họ nói dù cho nói về mình đi nữa cũng không để ý, không quan tâm. Vì sao quý vị? Ở trong đó, nó trong đó có câu nói: ngậm máu phun người, máu chưa tới người, miệng mình đã dơ. Đúng không nè? Cho nên muốn nói gì nói à. Vậy là chúng ta phải làm sao cho tâm chúng ta thanh tịnh, bằng cách giữ niệm Phật, và tai phải nhiếp trước, lưỡi phải nhiếp trước, hai cái đó nhiếp trước thì lục căn nó nhiếp được. Còn tai mình không nhiếp lại được, mình mở ra đa ra là kẹt lắm đó. Cho nên nó làm thế nào để cố đừng nghe, đừng có cố nghe, đừng có chú ý nghe, thì đó là chúng ta sẽ thanh tịnh cái tâm. Mà chú ý nghe cái gì quý vị? Chú ý nghe câu niệm Phật của chính chúng ta, chứ đừng có cố ý nghe việc của người, chỉ là phiền não thị phi vọng tưởng thôi ạ. Đây giờ quý vị thấy không? Rõ ràng là người chân thật công phu. Chuyện mình làm tới nơi, làm gì cái định niệm Phật? Làm tới nơi rồi ai muốn làm gì làm. Thế giới này là bỏ nguyện sanh Tây Phương mà. Mình đâu có cố ý nghe nó để mà giải quyết cơ, để mà ở Tây Phương, ở Ta Bà này đâu. Cho nên người nào phát nguyện vãng sanh là người đó tự nhiên biết thâu nhiếp lục căn. Ở đây chúng ta nói người thọ giới rồi làm chuyện ác thì có, đối với người không thọ giới càng nặng hơn nữa. Bởi vậy cho nên tại sao Ấn Quang Đại Sư không truyền giới cho Phật tử, chỉ truyền tam quy ngũ giới mà thôi. Và không nói như vậy không phải là khuyên chúng ta, nói chúng ta có thể phá giới, mà có ngài không muốn chúng ta bị tội nặng hơn. Cho nên ở đó khuyên chúng ta cố gắng giữ giới, cố gắng làm tốt, và ở nơi đó cầu nguyện vãng sanh, thọ trì quy và giữ căn bản giới là ngũ giới, thì nó đủ rồi. Nếu thì thấy bây giờ các thầy các cô thích hát, thích hò lắm à. Sao mãn khóa cũng hát cải lương, mãn khóa cũng hát tân nhạc, mà đâu biết rằng giới của Phật bát quan trai giới, chứ không phải là đại giới. Bát quan trai giới không ca múa sướng hát. Nội cái giới đó tôi thấy ủa sao kỳ vậy nè, không biết Phật có cho hát không mà sao mà ai cũng lên thấy có tâm hồn nghệ sĩ quá này nè. Và đến hồi nghĩ là nhìn lại thấy bát quan trai giới Phật nói rõ ràng, người tập tu để có thể chuẩn bị xuất gia, thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, không ca múa sướng hát, không sức dầu thơm, không trang điểm, không ngâm nằm ngồi giường cao dưới đèn. Nên đây quý vị nào thọ bát quan trai rồi có đọc không à? Đó ha. Vậy mà cũng hùa theo hát ha. Yes, à. Bởi vì nên chúng ta thấy phải hiểu giới của Phật, phải đọc giới của Phật. Còn quý vị ở trong đó, trong đó mình thấy mình làm sao giữ tâm thanh tịnh à. Chứ còn là biết, bây giờ biết được á thì chừa không làm. Mình ở trong đó rõ ràng minh bạch, đây là bát quan trai giới, là cái giới thấp quý vị mà Phật còn cấm nữa. Nói kia á, mà ở trong đó những cái giới khác trong đó thì nghĩa là nó bao hàm cái giới này luôn. Cho nên mở phương tiện tôi thấy tôi cũng tùy duyên, nhưng mà không biết sao chắc cái nghĩa là thâu nhiếp chúng sanh mà, cho nó hoan hỷ vui vẻ để sắp sao khóa tu như vậy. Nhưng mà chúng ta nếu mà lạm dụng nó thì sẽ mất đi thanh tịnh. Kỳ này chúng ta là sao? Cố niệm Phật để được nhất tâm, để được thành phiếm, thì có âm nhạc vô, thế gian vô làm phá cái tiếng lực. Đúng không? Miễn là có xen tạp làm mất công phu. Đấy, cho nên kỳ này chúng ta mới nói. Kỳ trước thì chúng ta mở ra cho người nào vui vô ha, vô. Vô rồi kéo lưới lại, kéo lên hết. Mới đầu đóng lưới ai vô, đúng không? Mở ra thì chúng ta phải thấy cái mục tiêu, cái phương hướng nó ở chỗ nào, đúng không? Chứ không có lúc nào cũng nói một chiều thì không được cái gì. Mà chúng ta phải phương tiện tùy theo trong đó, cả trong đó mà chúng ta thiện xảo mở ra hay đóng lại. Nên chúng ta thấy Phật pháp nó như vậy, nó nghĩa là Phật không có gán ghép, không có đặt pháp, mà luôn luôn sống động, luôn luôn linh hoạt, không có chết cứng. Thì chúng ta thấy Phật muốn cho chúng ta giải thoát, muốn chúng ta được tự do, muốn chúng ta thoát khỏi những khổ hại. Thì chúng ta phải thấy được trong cái tinh thần đó, cái giới trong đó là trì, khai trì giá Phật, khai mở. Có nhiều khi mở, có khi nhiều khi phải giữ, có nhiều khi là phá, có nhiều khi là phạm. Ở trong đó tất cả đều là vì nhiêu ít hữu tình giới, là làm lợi ích cho chúng sanh. Nghĩ sao làm lợi ích cho chúng sanh thì đó có phá giới, trong đó cũng nương theo đó để mà cho chúng sanh được độ thoát. Nghe nghĩa là các thầy ở trong đó ăn chay, nhưng mà đến hồi đó, ngài có thể phá mặn như Tế Điên Hòa Thượng, ngài cũng ăn thịt chó, ngài cũng uống rượu, nếu mà rõ ràng trên đó. Nhưng mà trong đó ngài ăn thịt uống rượu để độ chúng sanh, chứ không phải vì mình. Nhưng ta phải thấy được cái điều đó, còn không có khư khư chấp lấy, cấm cái này cấm cái kia, không cho cái này không cho cái gì, là chúng ta chấp giới, là chúng ta chết cứng ở trong giới, là chứ không phải linh hoạt, không phải sống động. Là nên chúng ta học Phật phải có từ bi, phải có trí tuệ, khi nào đều là thiện xảo phương tiện, và ở trong đó tự mình giữ giới, tự mình ở trong đó ngăn ngừa. Nhưng mà chúng sanh chưa được phải nương dìu cho nó, để cho nó có thể vào được Phật pháp, nó được học cái pháp môn, nó có thể y theo đó mà thành tựu. Còn chúng ta khó quá, biết thôi, đi tinh lành sướng hơn. Ở đây sao khó quá, cái gì cũng có tội, cái gì cũng chấm, cái gì cũng không cho, thì thôi mình đi tinh lành nó hay hơn à, đúng không? Cho nên nó chạy qua bên kia hết quý vị, chạy qua bên là Thiên Chúa tinh lành. Ở trên đó người ta có nhạc, rồi có vui vẻ, rồi nói chuyện này chuyện kia, thấy nó cũng có lý. Nhưng mà chúng ta vô tình cản ngăn Phật tử chúng sanh tiếp xúc với Phật pháp cao thâm. Nên là nó trước tiên phải mở rồi chúng ta đóng lại thì mới có thể thành công. Dạ. Yeah. người không thọ giới giết chết ông Trương Tam, tương lai bị Trương Tam giết lại thì huề. Người thọ giới thì khác, phá bốn trọng giới là tội địa ngục. Nếu bạn phạm giới sát, bạn người bị người đó giết lại thì tất nhiên rồi, nhưng mà bạn phải đọa địa ngục, lên đao núi đao xuống bạc dầu. Cho nên chúng ta thọ giới rồi không thể không nghiên cứu giới, không thể không hiểu rõ giới luật, phải giữ giới không được vi phạm. Nếu phá giới thì bạn là đồ dùng bị lũng lộ. Như cái chén bị lũng lộ, trong chén đựng đầy nước, một lúc thì nước chảy thoát hết. Cho nên kiên thủ trọng giới, bốn thứ này phải nhớ kỹ trong tâm. Đây chúng ta nói không có thọ mà phạm giới gọi là lỗi, có thọ mà phạm giới gọi là tội, thì tội nó nặng hơn là lỗi. Ở nơi đây á, trong đó bốn trọng giới không phải là tôi không phải là Phật tử, tôi không có thọ giới cho nên tôi được miễn, không có, mà vẫn bị, nhưng mà nhẹ hơn, chứ không phải là không bị. Trên ở nơi đây á, chúng ta có nghe nhiều người nói tôi không phải Phật tử cho nên tôi có quyền sát sanh, tôi có quyền ăn thả vàng, nhưng mà đâu biết rằng họ sẽ bị cái tội ảnh hưởng trong đời này, cái mạng của họ sẽ ngắn ngủi, ảnh hưởng trong đời sau họ bị vào những cảnh giới thống khổ, và ảnh hưởng ở trong đời sau họ lên trên đó, nếu mà được lên cõi người sẽ bị chết yểu, hay là mới sanh ra bị những cái bệnh nặng, bệnh trong đó rất là thống khổ. Có nhiều em quý vị mới ra đời mà phải chịu giải phẫu đầu hết mười mấy lần, cứ là mấy tháng lại đè ra giải phẫu đầu, mười mấy tháng lại đè ra giải phẫu bú. Tôi thấy cái tình trạng đó biểu hồi xưa đập đầu cá chứ không đâu hết. Cho nên đập đầu cá nhiều quá, bây giờ mới ra đời là bị người ta đè xuống giải phẫu. Quý vị thấy không ạ? Rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải nên sám hối lại, sám hối rồi trong đó đối với chúng sanh có tâm từ bi, có tâm phóng sanh, thì trong đó nó sẽ bớt cái nghiệp của mình. Và thôi đừng có ăn đồ tươi sống nữa, đúng không? Trong đó thật sự cứ nghĩ đi, người ta mà đốt chảo, một nó đun cái chảo dầu mà bỏ chúng ta vào chiên trong đó thì thiệt sự quá quá khổ. Với lúc xưa ở Việt Nam các vị vua có cái hình phạt là nấu chảo dầu và bắt tội nhân bỏ họ đó. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ đi, con cua lột đó cũng vậy, con tôm cũng vậy, nếu mà nó thấy chảo dầu thì nó sợ hết hồn. Nên là chúng ta cứ nghĩ là mình mà vào chỗ chảo dầu như vậy thì thôi thật là nóng bỏng, bao nhiêu dầu nó vô mắt, vô mũi, vô họng trong đó thì thật là khó chịu biết mấy, thống khổ biết mấy. Vậy cho nên ráng mà ăn chay, cứ nghĩ cái tình trạng đó thôi không dám ăn mặn nữa. Kể ai nói thôi, nói là ăn cá được, ăn tôm được, thấy không? Thôi thì mình đã bớt thịt, nhưng mà mấy cái đó cũng chết, thấy không? Nội cái con cua cái việc mà bỏ vô nồi luộc ở trong đó thì chúng ta thấy nó như thế nào, mà khó chịu vô cùng à. Nên là cho nên mình cố gắng bớt phạm vào cái nghiệp sát bằng cách cố mà ăn chay, ráng mà ăn chay, cứ nghĩ như vậy. Cứ nghĩ là chúng sanh đó, bây giờ chúng ta đang ăn, đâu biết chừng là bà con thân nhân lúc trước chuyển đổi thành cái họ có tương ưng với chúng ta, cho nên chuyển thành súc sanh và đến gần chúng ta, rồi chúng ta lại bắt nó đi ở trong đó. Hay thật sự là là không không đúng chút nào. Và cho nên nó thôi kệ, cứ ăn, ăn chay là tốt. Rồi có người lại bào chữa, thì thực vật cũng có mạng vậy. Chúng ta ngắt cột trái nó cũng chảy mủ, chảy máu ra vậy, đúng không nào? Thôi ăn con nào cũng vậy. Ăn ăn thịt cũng là máu mủ, mà ăn trái cây, ăn quả, ăn rau kia cũng là máu mủ. Thì thôi á, thì mình đã sống trên đời này ăn cho nó khỏe đi chứ. Là đây toàn là những lý luận cái gì mà đâu biết rằng á, động vật có tình thức nhiều, có tình cảm nhiều, cho nên tâm oán thù nặng hơn là cái tâm của thực vật. Thực vật cũng có tâm thức cái gì, nhưng mà tâm thức nó nhẹ hơn. Chúng ta ngắt cái đọt cây, mủ nó cũng chảy ra là, đúng không? Và ở trong đó khi Phật cấm tỳ kheo, thanh tịnh tỳ kheo không bước lên cỏ non, vì cỏ non nó có sinh mạng của nó mà. Rồi ở tại đạo tràng ở Úc đó quý vị, họ cưa hai cái cây để mà làm niệm Phật đường. Rồi trước khi cưa đó, đốn đó thì ở 3 ngày báo trước. Vậy mà đến ngày niệm Phật đó, có hai ông lão râu dài, tôi lên nó cùng niệm Phật, rồi nó đến xin niệm Phật xong rồi đứng lên nói thưa, ở trong giấc mơ của ông Michael sao đó, họ nói là tụi tôi tới đây để niệm Phật mà, và tụi tôi để mà bảo hộ, để mà hộ pháp cho đạo tràng mà, nên tại sao quý vị đuổi tôi đi, để chiếm nhà tôi, là phá nhà tôi, cho nên đã báo trước rồi mà hai vị đó còn vô thưa, cho nên cuối cùng phải mời các thầy ở Tu Ông Ba tới làm lễ, nghĩa là làm lễ lại để mà xin lỗi, để mà thỉnh mời các vị kiếm cái chỗ nào khác chia nhau ở, còn hai cái cây nó bị đốn rồi. Nên chúng ta nó hãy cẩn thận, ngay cả trong những cái cây lớn ở chung quanh nhà, các vị muốn làm phải nói, chứ không có người ta phiền đó, nhà của người ta đương không có, chúng ta tự tiện tới mà phá, tới mà đốn thì họ sẽ phá chúng ta. Và ở nơi đó có nhiều người đã làm cái chuyện này, nghĩa là cây ở trước đó người ta đốn đi để cho nó đẹp, nó khoáng, thì từ đó về sau là ổng không còn làm ăn lên nữa. Ông người Hoa ổng làm ăn lên nữa, và trong đó ổng thấy ổng bức rứt, ổng thấy khó chịu. Về sau ổng biết là mấy cái cây trước nhà ổng đốn, ổng đốn cho nó thoáng. Thì chúng ta phải có cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, trong đó có động vật, thực vật và khoáng vật. Thì ở trong đó về Tây Phương Cực Lạc nó tốt quý vị. Ở đây hở một chút là kẹt, hở một chút là gây oán, hở một chút là oan gia. Nên nó Tây Phương Cực Lạc tất cả là do Phật A Di Đà biến hóa sở tác, cho nên không có những cái trường hợp mà chúng ta phạm, nhớ trong đó. Và tâm từ bi, tâm trí tuệ dễ dàng phát ra. Còn ở nơi đây chúng sanh quá nhiều, đi đâu cũng gặp chúng sanh, cho nên mình vô tình hay cố ý phạm trong đó thì thật là có lỗi. Có nhiều đạo tràng tháo nước bao nhiêu ếch, hàng ngàn hàng vạn con, những cái trứng ếch nhưng chưa đến con gì mà có đuôi đó quý vị, con nồng nặc đó, ở trong đó nó chảy ở trên xi măng đó, dài từ ở cái rãnh đó đi ra đến đường, mình thấy hàng ngàn hàng vạn con, đâu có thầy làm. Nên bởi vì cho nên nó không để ý những chuyện này, không nói những chuyện này, chúng ta tưởng là không có, tưởng là làm đạo tràng để cho chúng sanh niệm Phật. Mà ở trong đó, quyển băng đó, Liên Hoa Hóa Sanh của cô Quách Thoại Trân đó, thiền sư đạo sư, ở trong đó ngài vãng sanh không được, thiện đạo đại sư nhập định thấy ông có lỗi, ông dám sai tăng, chư tăng làm việc nặng nhọc, ông xây cất đạo tràng mà không có để ý về đến chúng sanh, bao nhiêu chúng sanh ở trong đó khi xây đạo tràng. Rồi trong đó ông để hình tượng Phật ở nơi thấp, ông ở cao, cho nên ba cái lỗi đó chứa ngại con đường vãng sanh của ông. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư nhập định thấy như vậy nói đạo xước, đạo xước là vị đại đức, là thiền sư, ngài nên sám hối đi. Cho nên nó thỉnh trong đó sám hối thập phương tam bảo, cầu sám hối. Thì sau khi sám hối xong, một làn hào quang trắng phóng vô đầu ông và ông bằng sanh. Đây quý vị thấy không? Trong những cái trường hợp này chúng ta phải nói những cái kinh nghiệm để chúng ta cố tránh. Mà tôi thấy như có nhiều cái đạo tràng trời mưa đó quý vị, rồi mới tháo nước cho nó khỏi mũi khỏi đồ đó, thì trong đó bao nhiêu chúng sanh, con nồng nọc đó, hàng ngàn hàng vạn con la liệt ở trên xi măng. Nên dừng nên rất tôi thấy chính mắt tôi thấy wow, mình giải quyết cái cách này không ổn, không tốt rồi. Hay hơn hết là đừng để cho nước đọng ngay đầu tiên, còn để mưa xuống rồi nước đọng rồi lại tháo nước bao nhiêu chúng sanh thì thật là phiền. Nên nó thấy thế gian này nó vậy quý vị. Nên ngài bị thiền sư như vậy mà vãng sanh không được, bị chướng ngại, bị nghiệp nó chướng ngại như vậy. Nên phải sám hối với thập phương chư Phật, sám hối với chư tăng, sám hối với chúng sanh và sám hối với Phật, để hình tượng Phật ở nơi không tốt. Nó vô tình chứ không phải cố ý cái gì. Nên ở trong đây chúng ta ráng cố gắng mà cẩn thận trong cái hoài nghi đi đứng nằm ngồi, luôn luôn cung kính, luôn luôn tôn trọng, thì tự nhiên chúng ta biết cách làm. Còn nếu mà không có tôn trọng cung kính thì chúng ta cứ kệ nó, cứ làm sao thì cũng được, thì ở trong đó nó trở thành cái chướng ngại cho chính mình. Dạ, A Di Đà Phật. Người là có biết thì được đó, Trang Nghiêm ấy, anh đang phải lên 31 tính đi được mà, Trang Nghiêm mà dưới cái trần này á, chúng là basement, nhưng mà chúng ta là phương tiện ở trong đó. Nếu mà cái vị ở apartment mà nếu mà không để thì kẹt chấm nặng. Còn cái ngài đạo xước đó là ngài để tượng Phật ở dưới, ở cửa sổ ở chỗ nào đó tiện, và trong đó ngài ở trên, cần ngay cái rõ ràng đó là Phật ở thấp mà ngài ở cao, cho nên nó cái đài, cái tòa của ngài á nó cao, mà Phật không biết ở đâu để ngay cửa sổ gì đó, ngay cái đó là bị tội. Ở đây mình ở trên mà Phật tử cúi lạy mà, cho nên nó đỡ đúng không nào? Chứ còn á mà chúng ta lại để Phật ở dưới và mình ở trên, đúng không nào? Là kẹt, đúng không nào? Cho nên ở đây phương tiện nghĩa là trong tâm chúng ta tôn trọng, cung kính, và chúng ta luôn luôn nó tôn trọng để ở trên. Đó là biểu lộ cái tâm cung kính của mình nha. Dạ. Thôi xin mời quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này,
Trang Nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề,
đều
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.